là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xuân sớm với người dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên. Tiếp đó là ghi nhận Tết của những người khoác áo blue trắng. Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Năm 2023, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã kết nạp 1.976 đảng viên mới, bằng 3,29% tổng số đảng viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 4.000 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Riêng năm 2023 đã kết nạp gần 2.000 đảng viên. Song song với công tác phát triển đảng viên, Đảng bộ tỉnh đã quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời động viên, đề cao ý thức tự giác của đảng viên, giúp đỡ họ phấn đấu sửa chữa, khắc phục vi phạm, khuyết điểm theo cam kết. Năm qua, toàn Đảng bộ cũng đã tiến hành kiểm tra trên 2.000 tổ chức đảng, trên 4.300 đảng viên, giám sát 510 tổ chức đảng, trên 2.700 đảng viên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng, 45 đảng viên, thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng, 261 đảng viên. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu kết nạp cho các tổ chức đảng trực thuộc sát với thực tiễn, có tính khả thi cao.
Năm 2023, qua công tác thanh tra, toàn tỉnh đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 870 triệu đồng, đồng thời kiến nghị xử lý khác về kinh tế 230 triệu đồng. Ngoài ra còn ban hành 315 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 11 triệu đồng, bằng hình thức khác trên 840 triệu đồng, kiến nghị xử lý về đất đai với diện tích trên 5.200 m2. Riêng thanh tra tỉnh năm 2023 đã ban hành và công bố quyết định thanh tra đối với 15 đơn vị, đã kết thúc và ban hành kết luận thanh tra đối với 10 đơn vị. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền gần 600 triệu đồng, kiến nghị xử lý thu hồi trên 420 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác về đất đai với diện tích 367 m2. Các cuộc thanh tra được triển khai đảm bảo đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của pháp luật.
Huyện Yên Bình vừa tổ chức thả cá bổ sung nguồn lợi thủy sản Hồ Thác Bà năm 2024, gắn với phong tục tập quán thả cá chép ngày Tết Ông Táo 23 tháng Chạp. Thời gian qua, công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đã được huyện quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Hàng năm huyện đã tích cực chỉ đạo tuần tra kiểm soát việc khai thác thủy sản trên Hồ Thác Bà, duy trì các mô hình nuôi cá lồng, các mô hình sản xuất liên kết gắn với chuỗi giá trị sản phẩm thủy sản, xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Năm 2023, huyện đã phát động ra quân thả trên 30.000 cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho Hồ Thác Bà. Thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên Hồ Thác Bà, huyện Yên Bình hiện duy trì trên 1.900 lồng cá và 828 hectare nuôi cá, sản lượng từ 7.000 đến 8.000 tấn một năm. Để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trong nhân dân, cùng với duy trì tập quán thả cá chép vào Tết Ông Công Ông Táo ngày 23 tháng Chạp hàng năm, năm nay huyện Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền vận động mỗi hộ dân thả tối thiểu 3 con cá trong ngày ra quân, 100% các xã thị trấn thả tối thiểu 20 kg cá các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản. Tại buổi lễ, các đại biểu cùng bà con nhân dân thị trấn Yên Bình đã thả hơn 200 kg cá giống. Toàn huyện đã thả trên 1,5 tấn cá xuống hồ, kinh phí 100% từ nguồn xã hội hóa. Thông qua chương trình tạo khí thế sôi nổi, thu hút sự hưởng ứng tham gia tích cực của toàn thể nhân dân và để lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên Hồ Thác Bà, vừa góp phần bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, đảm bảo ổn định sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.
Năm 2023, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp với chính quyền các xã trên địa bàn tăng cường biện pháp quản lý bảo vệ rừng, qua đó phát hiện xử lý gần 30 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có 14 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản, 6 vụ cất giấu lâm sản trái phép, 5 vụ khai thác và 5 vụ lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm Lâm huyện và chính quyền các xã đã xử phạt các đối tượng vi phạm trên 139 triệu đồng, tịch thu 13,5 mét khối gỗ các loại. Trong thời gian này, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đang phối hợp với chính quyền địa phương, chỉ đạo cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, triển khai các phương án phòng chống cháy rừng trong mùa hanh khô, niên vụ 2023-2024, đồng thời tăng cường kiểm tra kiểm soát việc khai thác và vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép, dịp giáp Tết, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ rừng tại gốc.
Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho gần 2.700 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn vay hơn 156 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đạt trên 493 tỷ đồng và tăng 77 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước. Từ nguồn vốn này, người dân đã đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và mang lại thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ gia đình trên địa bàn. Cùng với đó, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ còn huy động vốn được gần 500 tỷ đồng, tăng 75 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao của năm. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,04%.
Thực hiện sự chỉ đạo của Cục Quản lý Thị trường, trong thời điểm này, cán bộ chiến sĩ đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đang tăng cường đi cơ sở, kiểm tra kiểm soát thị trường, buôn bán hàng hóa phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán, để bảo cho nhân dân vui tươi đón Tết an toàn tiết kiệm, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Hiện tại thị trường hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán trên địa bàn thành phố Yên Bái rất sôi động và phong phú đa dạng. Thực hiện kế hoạch của Cục Quản lý Thị trường tỉnh, trong thời gian qua, đội quản lý thị trường số 2 đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về lưu thông buôn bán hàng hóa, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát hàng hóa lưu thông trên thị trường để chống kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa kém chất lượng, hết hạn sử dụng, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong dịp Tết này, cửa hàng kinh doanh công nghệ phẩm tổng hợp của gia đình anh Trịnh Xuân Long ở tổ 10 phường Nguyễn Thái Học đã thực hiện tốt các quy định về nhập và buôn bán các hàng hóa phục vụ Tết, các loại mứt, rượu, bánh kẹo, sữa, nước ngọt nhập về bán đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Anh Trịnh Xuân Long, chủ cửa hàng tổ 10, phường Nguyễn Thái Học nói:
đối với tất cả các mặt hàng ấy, vào cái thời điểm này thì đó là mặt hàng thời vụ, mặt hàng tập trung cho Tết cổ truyền, và tất cả những sản phẩm ở đây thì là đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đều của các công ty và các nhà phân phối lớn. Theo mình đánh giá thì ở một cái Tết cổ truyền thì cái hàng hóa cộng với cả cái sức mua nó cũng bình ổn.
Trong đợt cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đội quản lý thị trường số 2 đã tổ chức nhiều đợt đi kiểm tra kiểm soát thị trường để bình ổn thị trường, phục vụ nhân dân đón Tết đảm bảo an toàn, vui tươi, lành mạnh. Qua kiểm tra đã phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Từ đầu tháng 1 2024 đến nay, đội đã tiến hành kiểm tra gần 10 vụ, qua đó phát hiện xử lý 3 vụ vi phạm gian lận thương mại, xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 60 triệu đồng, bán hàng tịch thu nộp ngân sách nhà nước được gần 90 triệu đồng, thực hiện tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trị giá trên 32 triệu đồng. Qua đó đã góp phần tích cực vào bình ổn thị trường, bảo vệ người tiêu dùng và các đơn vị sản xuất trên địa bàn. Anh Nguyễn Xuân Long, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2 cho biết:
đội quản lý thị trường số 2 đã quán triệt triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra kiểm soát trên địa bàn thành phố Yên Bái, như tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chú trọng các mặt hàng thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như các loại pháo nổ, pháo hoa, thuốc lá điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, chức năng, động vật và sản phẩm chế biến từ động thực vật. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về chấp hành quy định pháp luật về giá, an toàn vệ sinh thực phẩm, các hoạt động thương mại điện tử, ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết cho nhân dân, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, trong không khí của ngày Tết đến gần, nhiều người dân xã Việt Đồng, huyện Trấn Yên vô cùng phấn khởi khi được sống trong ngôi nhà khang trang hơn và có việc làm thu nhập ổn định hơn. Đời sống đổi thay giúp họ yên tâm lao động sản xuất để làm giàu cho bản thân và xây dựng quê hương đất nước phát triển. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến thăm vùng chiến khu cách mạng để cùng cảm nhận không khí xuân nơi đây.
Đến xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên trong những ngày này, ai cũng sẽ cảm nhận được không khí vui tươi đón chào năm mới của người dân nơi đây. Cờ hoa, băng rôn khẩu hiệu được trang hoàng khắp các đường làng ngõ xóm và tại trung tâm xã, nhà nhà nô nức đón Tết. Năm qua, xã Việt Hồng đã có nhiều nỗ lực hoàn thành nhiều chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên vui vẻ cho biết:
Năm 2023 thì toàn xã đã giảm được 17 hộ nghèo và hiện nay thì trên địa bàn xã còn 20 hộ nghèo trên tổng số 694 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo là còn 2,8%. Thế và để cụ thể hóa cái chính sách giảm nghèo cũng như là cái an sinh xã hội thì Ủy ban nhân dân xã cũng đã xây dựng các kế hoạch triển khai các cái mô hình sinh kế, đa dạng các cái loại hình sinh kế để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo để vươn lên thoát nghèo, như những cái mô hình phát triển trồng cây dược liệu, hỗ trợ mô hình nuôi lươn không bùn bằng nước suối, hỗ trợ các cái mô hình cơ giới hóa trong nông nghiệp như là hỗ trợ máy phát cỏ, hỗ trợ máy chế biến vỏ quế. Thế và từ những cái mô hình sinh kế được hỗ trợ thì các hộ nghèo cũng đã có cái phát triển kinh tế hộ gia đình và vươn lên thoát nghèo. Thế và đặc biệt là với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, của huyện bằng các nguồn ngân sách nhà nước, cộng với sự quan tâm xã hội hóa của chính quyền địa phương, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, thì năm 2023 này thì xã Việt Hồng đã thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở với tổng số là 13 căn, đảm bảo vui xuân đón Tết cho các hộ dân trên địa bàn. Và tới đây thì chúng tôi sẽ thành lập các cái đoàn xuống để thăm hỏi, động viên, trao quà cho các hộ dân tại cơ sở để động viên, khích lệ tinh thần của các hộ vươn lên thoát nghèo.
Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể đã giúp nhiều hộ gia đình ở xã Việt Hồng năm nay có cái Tết vui tươi, phấn khởi hơn. Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên năm nay đã bước sang tuổi 65. Chưa bao giờ bà Nguyệt cũng như các thành viên trong gia đình dám nghĩ Tết năm nay lại có một ngôi nhà mới kiên cố để ở như thế này. Căn nhà được hoàn thành gồm 3 phòng ngủ với tổng trị giá 200 triệu đồng. Trong đó gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương cùng nhiều ngày công giúp đỡ của bà con họ hàng trong bản. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên nói:
bao nhiêu năm mơ ước, vì mọi năm là tôi ở cái nhà sàn nó chảnh chảng quá, tôi mơ ước là làm sao là làm được cái nhà gọi là nó kín trên miền dưới một tí. Như năm nay đã hoàn thành rồi, tôi cảm ơn.
300.000 đồng một đình công là số tiền anh Trần Duy Sơn cũng ở bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên có được từ khi được hỗ trợ máy cắt cỏ. Có nguồn thu nhập ổn định và được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng đã giúp anh Sơn có động lực để xây dựng căn nhà kiên cố dịp đón Tết Giáp Thìn. Anh Trần Duy Sơn, bản Dinh, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên chia sẻ:
cho tặng máy phát cỏ thì về để đi phát đồi, rừng đồi nhà và đi làm thuê để tăng thêm thu nhập và kinh tế cho gia đình và vươn lên thoát nghèo. Sang năm mới thì có máy của nhà nước trao tặng thì cố gắng đi làm để kiếm thêm thu nhập để vươn lên thoát nghèo.
Đến với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, không khí xuân vui tươi phấn khởi không chỉ có ở gia đình bà Nguyệt hay anh Sơn, mà đã len lỏi vào từng ngôi nhà ngõ xóm khi đường thôn bản đã khang trang sạch sẽ với cờ hoa rực rỡ. Nhiều hộ gia đình năm nay đã khấm khá hơn với nhiều mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao, như mô hình nuôi lươn không bùn, trồng cây ăn quả, khai thác chế biến vỏ quế tươi. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất giáo dục được quan tâm đầu tư, đội ngũ giáo viên được chuẩn hóa đã giúp các em học sinh có điều kiện học tập được tốt hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. 100% người dân được dùng nước sinh hoạt và vệ sinh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%. Sự đổi thay này chính là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương và sự đoàn kết của bà con trong thôn bản. Mùa xuân mới đang về, mang theo những khát vọng và quyết tâm của nhân dân các dân tộc vùng chiến khu cách mạng, cùng nhau đoàn kết, thi đua, góp sức, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, Tết đến xuân về, ai cũng mong muốn được sum họp cùng gia đình. Thế nhưng, với các y bác sĩ ở các cơ sở y tế vẫn âm thầm cứu chữa người bệnh, dẫu có phần thiệt thòi, nhưng mỗi khi thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch dần bình phục, đó là niềm vui hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày trực Tết của các y bác sĩ, ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Những ngày giáp Tết, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh vẫn có nhiều bệnh nhân. Bởi đây là thời điểm các ca bệnh như đột quỵ, ngộ độc thực phẩm, tai nạn giao thông. Do vậy, các điều dưỡng và y bác sĩ ở đây đều phải thay nhau với kiếp trực 10 người. Tuy vậy, khi số lượng bệnh nhân đông, các điều dưỡng đang trong thời gian nghỉ trực vẫn phải tăng cường, hỗ trợ đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Bác sĩ Đinh Thu Trà, khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tâm sự:
tình trạng dù là nặng hay là nguy kịch, chúng tôi vẫn rất là cố gắng để tiếp tục cứu chữa, cấp cứu bệnh nhân kịp thời.
Công tác 30 năm trong ngành y, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh có trên 25 năm trực Tết. Với đặc thù khoa cấp cứu phải trực 24/24 giờ, vào mỗi dịp lễ Tết, khoa đều xây dựng kế hoạch trực, bao gồm trực đột quỵ, trực cấp cứu ban đầu, chuẩn bị các trang thiết bị được đảm bảo từ oxy, khí thở, máy thở đến các loại thuốc phục vụ công tác điều trị cho bệnh nhân kịp thời. Bác sĩ Thoan chia sẻ:
Tết thì thậm chí là còn vất vả hơn ngày thường. Thế trong khi người ta vui vẻ đón Tết thì chúng tôi vẫn cứ phải thay nhau để luân phiên bố trí đảm bảo trực để đảm bảo cái công tác chuyên môn cho an toàn cho người bệnh cấp cứu, đặc biệt cho những bệnh nhân nặng. Cũng biết là cái công việc nó vất vả và đặc biệt những cái ngày này thì gia đình chúng tôi cũng rất là chia sẻ và chúng tôi cũng biết bố trí phù hợp.
Còn tại khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh có 38 cán bộ y bác sĩ và điều dưỡng. Khoa phân công các kiếp trực với 10 người, gồm 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng. Với phương châm đón Tết ở bệnh viện cũng như ở nhà, bệnh nhân cũng như người thân trong gia đình. Ngoài ra, khoa còn hỗ trợ cho các khoa phòng để chăm sóc và điều trị bệnh nhân trong những ngày Tết. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Trúc, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết.
Điều trị toàn bộ số bệnh nhân nặng. Ngoài ra chúng tôi còn có một cái đơn nguyên thận nhân tạo quản lý gần 120 bệnh nhân lọc máu chu kỳ. Nên là chúng tôi vẫn phải sắp xếp cái lịch làm đầy đủ cho anh em để đảm bảo về cái chuyên môn. Thế mặt khác thì chúng tôi vẫn phải chia ra để cho anh em được nghỉ. Với cái nhiệm vụ của chúng tôi đã chấp nhận vào cái nghề y này thì chúng tôi cũng phải có những cái lịch là dự phòng.
Trong công tác thường trực Tết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí theo 4 cấp. Các khoa phòng bố trí cán bộ trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi nắm vững tình hình diễn biến của người bệnh đang điều trị tại khoa. Tổ chức tiếp đón, xử trí kịp thời người bệnh mới vào hoặc đặc biệt là các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị kịp thời. Bệnh viện đã chuẩn bị cung ứng đủ thuốc, vật tư tiêu hao phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh trong dịp Tết. Chuẩn bị cho người bệnh ăn Tết vào chiều 30 Tết và ngày 1 Tết Nguyên đán. Đối với mỗi bệnh nhân điều trị tại bệnh viện trong dịp Tết, bệnh viện hỗ trợ tiền ăn, tặng bánh chưng cho các bệnh nhân nằm điều trị tại bệnh viện. Để đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện Đa khoa tỉnh yêu cầu các khoa phòng phân công trong mỗi ngày Tết có trên 100 cán bộ y bác sĩ thường trực 24/24 giờ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói:
khoác trên mình chiếc áo màu trắng thì chúng tôi luôn phải hy sinh về những điều kiện của gia đình, điều kiện của cá nhân. Để những ngày này mà những người bình thường thì đã được tụ họp gia đình để sum họp đón Tết thì chúng tôi phải thường trực 24/24 và thay nhau. Đấy là cũng là cái trách nhiệm của chúng tôi khi đã làm ngành y, và chúng tôi thấy rằng là được cống hiến, được điều trị cho người bệnh, được giữ gìn bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Yên Bái là trách nhiệm và cũng là hạnh phúc của chúng tôi.
Những cánh hoa đào đã nở rực báo hiệu mùa xuân đã đến. Bên trong bệnh viện, những người khoác áo blue trắng vẫn miệt mài công việc cứu người, vẫn miệt mài mang mùa xuân đến cho những bệnh nhân, với mong muốn nhiều gia đình sẽ được đón người thân trở về mạnh khỏe bình an. Chính vì thế, chúng ta càng trân trọng và cảm thông hơn cho những vất vả của những người mặc áo blue. Họ đã tạm gác hạnh phúc cá nhân để đem lại niềm vui bình an cho mọi người và cộng đồng xã hội.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, huyện Trạm Tấu hiện có trên 42.000 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn. Trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng, cấp ủy, đảng, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ tới nhân dân, các thôn bản, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng tới nhân dân. Nhờ vậy, đời sống và ý thức trách nhiệm của những người giữ rừng đã không ngừng được nâng lên, bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ hiện có, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng hàng năm, Đảng bộ huyện đã có nghị quyết cụ thể, đồng thời giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho từng cơ quan ban ngành và các xã, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến luật quản lý bảo vệ rừng tới nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc Mông. Với nhiệm vụ được giao, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ phát triển rừng tới nhân dân ở các thôn bản, tổ chức cho nhân dân thường xuyên diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý những trường hợp vi phạm phát nương làm rẫy, xâm lấn đất rừng, chặt phá rừng, đốt nương làm rẫy vào mùa khô hanh. Ông Đào Công Trình, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu cho biết:
do ảnh hưởng thời tiết cực đoan những năm gần đây, nhất là hô khô hanh, gió lào, xen kẽ với lại những đợt rét ra băng giá, có băng giá, thế nên là ảnh hưởng, đấy là cái thứ nhất, ảnh hưởng đến cây trồng. Cái thứ hai nữa là địa hình thì địa bàn này rộng, với tổng số diện tích được giao quản lý là trên 49.000 ha, trong đó là có trên 40.000 ha là đất có rừng, do đó là lại xen kẽ địa hình chia cắt mạnh, trải dài tất cả 11 xã thị trấn, nên là cũng khó khăn trong công tác tuần tra bảo vệ. Cái thứ ba nữa là đối với địa bàn được đất được giao quản lý thì xen kẽ với có người dân canh tác nương, thế nên là đôi lúc người dân cũng chưa hiểu rõ về quy hoạch, thì cũng có hiện tượng xâm lấn đất rừng để làm nương rẫy và bãi chăn thả.
Cùng với đó, hàng năm Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu đã phối hợp với Ngân hàng huyện và chính quyền các địa phương chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tới tận nhân dân. năm 2023 đã chi trả cho nhân dân gần 30 tỷ đồng. Để thực hiện chi trả kịp thời, đảm bảo đúng đủ, tránh thất thoát nguồn vốn, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu đã yêu cầu các nhóm quản lý bảo vệ rừng mở tài khoản ở ngân hàng và thực hiện chi trả qua tài khoản. Hiện nay trên địa bàn huyện có hàng chục nhóm hộ quản lý bảo vệ rừng với gần 10.000 hộ tham gia qua nhiều năm thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các hộ, đời sống của bà con nhân dân đã được cải thiện. Ý thức trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ của họ cũng không ngừng được nâng lên. Nhờ vậy mà nhiều năm trở lại đây, tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn đất rừng làm nương rẫy trên địa bàn đã không còn xảy ra. Các vụ cháy rừng giảm nhiều so với trước. Thôn Khấu Ly, xã Bản Mù hiện có hơn 3.000 hecta rừng phòng hộ đầu nguồn với trên 130 hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Trong những năm qua, các hộ đã nhận giao khoán được chi trả gần 1 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng. Có thu nhập ổn định, nhân dân trong thôn đã thực hiện quản lý bảo vệ diện tích rừng khá tốt. Năm 2024, kế hoạch của Ban Quản lý và Bảo vệ rừng Trạm Tấu sẽ tiếp tục chi trả hơn 30 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng cho nhân dân nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Với chính sách này sẽ đảm bảo đời sống thu nhập cho bà con nhân dân để họ tiếp tục giữ gìn màu xanh cho huyện vùng cao Trạm Tấu. Anh Nguyễn Duy Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm Trạm Tấu nói.
Chúng tôi cũng triển khai đồng bộ một số các giải pháp như là tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện thành lập cũng như là kiện toàn qua các năm để ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của cấp huyện. Và qua đó thì cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo phụ trách đến từng xã. Thứ hai nữa là chỉ đạo anh em cán bộ kiểm lâm địa bàn thì thường xuyên duy trì bám sát cơ sở để tham mưu tốt cho chính quyền địa phương các xã thị trấn thực hiện tốt cái công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn. Và cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cũng như là giáo dục pháp luật về lâm nghiệp cho bà con nhân dân. Nội dung tuyên truyền thì ngắn gọn và có trọng tâm, trọng điểm và bằng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương. Và thứ ba nữa là chỉ đạo thực hiện nghiêm cái quy chế phối hợp ba lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm từ huyện đến cơ sở, tăng cường cái công tác tuần tra, kiểm tra rừng để nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các cái trường hợp vi phạm.
Cùng với làm tốt công tác khoán bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc, những năm qua Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu còn thường xuyên đẩy mạnh thực hiện quy hoạch và phát triển rừng mỗi năm, trồng mới được từ 250 đến 400 hecta rừng với các loại cây đưa vào chủ yếu là thông mã vĩ, sơn tra, re, dổi, tram, lát, pơ mu. Cùng với đó còn khoanh nuôi bảo vệ được hàng trăm hecta và chăm sóc được hàng nghìn hecta. Đồng chí Giàng A Thao, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Ban Quản lý ra nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo toàn diện trong năm, trong đó có nội dung công tác quản lý bảo vệ rừng xuyên suốt trong năm và tuyên truyền đến nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện về lĩnh vực công tác bảo vệ rừng với nhiệm vụ là phải bảo vệ bằng được rừng đầu nguồn. Nếu bảo vệ rừng đầu nguồn thì cũng như là bảo vệ được tài nguyên nước. Đồng thời chỉ đạo kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ ký kết hợp đồng giữa các chủ hộ để sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên rừng này. Từ cái chỗ đó thì những năm gần đây là Trạm Tấu cơ bản là ổn định, không phá rừng, không cháy rừng, không có lâm tặc, là bảo vệ rừng là rất là tốt.
Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ nhân dân huyện Trạm Tấu quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp quản lý bảo vệ rừng đặt ra, tiếp tục quản lý và bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn hiện có trên địa bàn, góp phần nâng độ che phủ rừng của huyện lên trên 70% vào năm 2025.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024. Áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, S21 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt, 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Everblade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1 triệu đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tặng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3 triệu đồng, kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabai, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wenfa và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wenfa, Blade số, WRSX, Fortuner, Vision, Les, Ablest, SH-Maurer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH-350i phiên bản cao cấp. Giải nhất, xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì, xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.